Tâm lý này nó sẽ đi theo mình cho đến đời này và đời khác. Đó gọi là tham sân si. Thành ra bây giờ các vị cố làm, các vị sẽ đi theo từng lời Đức Phật dạy để các vị thấy rằng Đức Phật nói nó có một cái phần sâu ở trong này. Và thầy nghĩ rằng chúng ta sẽ có dịp nghiên cứu rồi chia sẻ. Bởi vì giống như các Phật tử biết rằng trong cái quá trình tu tập của đạo Phật á, là nó chỉ nghĩa là hóa giải được ba nghiệp của chính mình. Rồi khi mà ba nghiệp chính mình được hóa giải rồi là mọi thứ nó sẽ dung thông. Và chúng ta hiểu được đạo Phật là chúng ta tiếp nhận được cái quá trình nghĩa là thực tập của sự hóa giải đó. Chứ không phải là chúng ta phải là phải dụng công, phải vào trong chùa hoặc là phải tụng bao nhiêu bài kinh. Tất cả những cái đó nó chỉ là một cái phần phụ trợ cho quá trình tinh tấn của chúng ta mà thôi. Còn cái phần quan trọng nhất là chúng ta phải biết cái chất liệu. Cái chất liệu nào làm mà chúng ta trở thành quan gia? Ở đây Đức Phật nói rằng nếu mà một người nữa là có cái tâm nghĩa là hay sân nhế, bị tác động bởi sân nhế, bị chi phối bởi sân nhế, mà tâm không xả bỏ sân nhế, thì người này cho dù có tắm gội, có thoa sức loại hương liệu nào nữa thì người đó vẫn xấu xí. Tức là mình đã không quán gia, tức là mình không thích cái người khác đẹp hơn mình, thì vừa khởi lên ý nghĩ đó thì ngay lúc đó chúng ta đã bị cái quan gia nó cột tới với chúng ta. Cho nên bây giờ mình muốn xả bỏ mình phải làm gì? Mình phải tu tập cái lòng từ bi, mình phải tu tập cái lòng thương người, mình phải tu tập cái lòng nhẫn nại, cái lòng bao dung. Và khi như vậy thì cái quan gia nó sẽ chấm dứt từ đây. Tức là ngay khi nào mà tự mình cắt đứt á, thì các vị biết là cái việc tu hành nó sẽ có một cái tiến bộ vượt bậc đáng kể. Nhưng mà cái con người của mình á, các vị biết là nó có cái khổ là thường thường mình không có bỏ được. Cho nên khi mình bỏ không được mới gọi là quán gia. Là vì thiệt ra là nếu một người mà quyết định bỏ mà cắt đứt được, gọi là chấm dứt ngay lập tức những cái quá trình sinh khởi của quán gia, thì người đó một phần sẽ được an trụ, phải được nhất tâm. Mà khi đã an trụ nhất tâm được thanh tịnh á, thì mọi pháp, tức là mọi cái biến chuyển đối tượng của mình á, tức là những người mình gọi là quan gia của mình, nói là tôi không biết tại sao mà tôi với người đó cái quan nghiệp gì, cứ gặp tôi là nó ghét, tôi nói tiếng nào là bị ghét đó. Tôi làm cái gì người ta cũng không ưa tôi, tại sao vậy? Là mình phải biết rằng trong quá trình nghiệp báo của mình nó liên hệ tới cái phần quan gia của bản thân của mình. Riêng bây giờ nếu mà mình muốn tiếp tục tinh tấn, mình muốn nỗ lực thiền định hay mình muốn tu để cho hết được cái nghiệp đó, thì các vị nghĩ thế nào? Mình phải làm gì trước nhất? Cũng như bây giờ là có một người hỏi rằng làm thế nào để chúng ta được tự tại, làm thế nào để chúng ta không bị phiền não? Thì dĩ nhiên là chúng ta phải có một cái sự nhất tâm, một cái nhất tâm rất là cao độ để chúng ta đạt được cái thiền định. Và khi chúng ta đạt được thiền định, chúng ta chống phá, chúng ta diệt trừ được cái phiền não ở trong lòng của mình, chứ không phải là phiền não ở bên ngoài. Thì bây giờ chúng ta thử một cái bước này. Một cái người Phật tử khi mà suy nghĩ cái điều đó, thì các vị thấy rằng mình không dám bỏ cái phiền não của mình. Thật ra mình không dám bỏ phiền não của mình. Nói một cách rất rõ ràng vậy. Nếu bây giờ mình muốn tự tại, muốn được an lành, là mình phải cắt đứt những cái gì liên hệ đến cái phần khởi lên phần phiền não. Nhưng mà các vị thấy mình có dám bỏ điều đó không? Không dám bỏ. Bởi vì nếu một ai đó mà mình chỉ nói rằng cái người đó mà họ không thương mình nữa là mình khổ. Rõ ràng vậy, tức là mình vẫn vụ phiền. Phiền não. Bây giờ mình muốn thanh tịnh là phải nghĩa là họ không thương thì lại cần khỏe nữa. Đằng này không, mà không thương thì mình phải tìm cách nào cho họ thương. Đó, cái khổ là vậy đó. Phải nhẫn nại, phải biển chuyển. Vừa thấy người ta phiền não là phải cố gắng làm sao mà để cho người ta thương lại mình. Rồi níu chặt nó và giữ nó. Thì như vậy làm thế nào để mình có thể tự trung được, tạo thành một cái tâm thanh tịnh và cắt đứt mọi phiền não? Đây là cái phần rắc rối nhất. Đây là cái phần rắc rối nhất, kể cả những người xuất gia vẫn còn trong những cái vấn đề gọi là mình gọi là cái bằng đổ mồ hôi hột để làm thế nào để vượt qua. Thì thí dụ thế này, ví dụ giờ mình có cái chùa, hay mình có ngôi chùa của mình nè. Nếu mà mình muốn có thể là được thoải mái, được nhẹ nhàng, thí dụ giờ mình nói rằng mình phải làm gì cho tốt, chứ nó không, người ta không thương mình, ta không cho mình ăn. Không cho mình ăn tức là nhu cầu tham ăn của mình còn. Không cho mình ăn là mình phải đói, mình phải khổ, mình phải kiếm cái ăn cực khổ. Cho nên làm thế nào, nói ngon, nói ngọt thế nào để ta cho mình ăn. Thì ngay lúc đó ý niệm đó khởi lên là mình bị ràng buộc vào chỗ đó. Và khi mình ràng buộc vào chỗ đó là mình không bao giờ tập trung được một cái phần nữa là tinh lực cao để đi vào con đường thiền định, để cắt đứt được các tham ái. Chỉ khởi lên chỉ một vấn đề nữa là ăn thôi, là mình thấy đã là một vấn đề khó khăn rồi. Nói rằng nghĩa là nếu mà mình làm không vừa lòng người đó là họ nấu ăn ngon cho mình. Nghĩa là vì sao vậy? Là vì mình muốn ăn ngon. Mà nếu mà vì mình muốn ăn ngon mình phải làm được lòng họ. Và do như vậy là giữa mình với họ phải có một sự cột trói, là một sự quan gia. Ngay cả về việc được thương yêu cũng vậy thôi. Nếu bây giờ mình muốn làm một cái gì đó, tức là nghĩa là nếu mình muốn làm một cái gì đó cho thành tựu, cho cái thỏa mãn cái vừa ý của mình, thì bắt buộc mình phải làm vừa lòng một đối tượng. Mà nếu vừa là một đối tượng là mình phải gì? Mình phải tạo những cái vòng dây của tham và ái. Cho nên nữa là cái quá trình tu tập phải nói rằng nó rất là, các vị biết rằng rất là khó khăn. Nó rất là khó khăn. Phải có những người đã nghĩa là đủ một cái độ nghĩa là dụng công mà nghĩa là hy sinh toàn diện thì cái đó mình mới chịu được cái vấn đề đó. Có nghĩa là cái bằng không còn cái một cái người mà quyết định nghĩa là đi vào một con đường gọi là tử, nghĩa là sẵn sàng chịu chết trong vấn đề nỗ lực để hoàn thành sự nghiệp, nghĩa là thành tựu đạo nghiệp mình gọi là chứng ngộ, thì người đó mới không còn sợ nữa. Nếu mà tất cả mọi người không còn ai thương mình nữa là càng khỏe nữa. Là như vậy thì cái sự tu hành mình nó càng dễ dàng. Nhưng mà đa phần hết 99% là không ai muốn điều đó. Không ai muốn điều đó. Bởi vì cho nên mình vừa tu, cũng muốn được an lành, cũng muốn được giải thoát. Nhưng mà một phần thì cũng muốn được gì? Đó, được thương yêu, được giải quyết, được vuốt ve. Thì hai cái đó nó cứ vậy, kéo qua, bữa kéo lại, bữa. Cho nên mình cứ bị nằm ở cửa giữa hoài. Cứ nằm ở giữa hoài. Đây là một cái thái độ rất là khó trong cái bài kinh này mà Đức Phật muốn nói. Cho nên các vị biết rằng là cái ý niệm về cái vấn đề nghĩa là được giải thoát, được đốn ngộ đó, thì người ta cần phải nghĩa là phải có những cái ý chí rất là lớn, và phải tập cái tâm lượng của mình, cái tư duy của mình đó. Người xưa cũng có những người họ tập, bắt đầu họ cắt từng bước rất là khó khăn. Nếu mà bây giờ đoạn từ cái tâm sân tức là cái tâm sân nhế khởi lên để cho mà làm cho mình cắt đi cái quan gia khó khăn á, thì người ta phải tập cái sự nghĩa là hòa nhã, cái sự chịu đựng. Cho dù cái gì đó nó xảy ra mà người ta không hài lòng, người ta cũng cố để giữ một cái sự chịu đựng nào đó mà nó không trở thành một cái đối tượng nghĩa là bộc phá trong lòng người ta, rồi tự nó sẽ dịu đi, tự nó sẽ tiêu diệt. Mà các vị cứ thực tập giống như mình, giống như cục đá vậy, cứ nằm đó, sống cứ dỗ chừng nào thì dỗ, mình cứ nằm yên không thèm nói hết. Nó dỗ đã rồi thôi nó lặng. Nó dỗ đã rồi thôi nó lặng. Các vị cứ thấy rằng là những cục đá mà nằm bên bờ sống mình thấy có thuốc ghê gớm lắm, không cách gì mà đá chịu nổi. Nhưng mà nó cứ nằm yên, nó không có ù lì, ục cạc, cứ nói gì nói đã rồi nó lặng xuống. Đó, tức là nước nó sẽ lặng xuống. Đây cũng là một trong những cái mà để chúng ta có thể học cái kinh nghiệm để trong cái quá trình chúng ta tu tập. Cho nên ở trong cái hồi thời mà mình gọi là thời nhà Tùy đó, có hai anh em nữa là tên là một ông tên là cái bằng Ngưu Hoằng, ông là Ngưu Bật, hai anh em. Mà cái người anh đó với người em, hai người thương yêu với nhau, nhưng mà cái người em là Ngưu Bật đó là ổng hay say sưa nhậu, mà khi mà ổng say sưa mà ổng nhậu rồi là ổng cái gì cũng dám làm, ổng không có biết gì trơn. Thì tết lại người